Kể rồi đó của ngài Thích Thiện Tâm dịch thì chính là chữ C nhỏ, ao chia thành nhiều dòng, thứ tự không tập loạn. Lực trong 114, nước ao phân thành 14 chi nhánh, mỗi dòng chiếu lộ sắc màu bảy báu, thành ao bằng vàng rồng, đáy ao trải cát kim cương tạp sắc. Ở đây nó là nước ao phân thành 14 chi nhánh, tức là thiệt sự ở trên cái cõi cực lạc nó có rất là nhiều ao, mà ao thì có thể là như là trong kinh Vô Lượng Thọ của nó, tức là nó có thể nhỏ chừng một do tuần mà nó sẽ lớn là vô lượng do tuần. Thành ra ở đây nó là nước ao phân thành 14 chi nhánh, tức là có 14 cái dòng nước chảy vào trong ao, không bắt buộc đây chỉ là một cái số tượng trưng thôi. Nó có thể có ao lớn thì có thể rất là nhiều chi nhánh chi chạy nước vào, phải không? Mỗi dòng chiếu lộ sắc màu bảy báo, tức là bảy báo như nói đó, xà cừ, mã não, trân châu gì đó. Rồi thành ao thì bằng vàng rồng, tức là cái bờ ao đó thì bằng vàng rồng. Còn dưới đáy ao thì trải các kim cương tạp sắc. Kim cương này không phải là cùng một sắc mà nó có nhiều màu sắc. Nó là ở đây chữ kim cương biểu trưng cho thể tánh vô lậu, tức là kim cương này không phải nhiều khi trên cái nghĩa đen nó là kim cương thiệt, nhưng mà trên cái nghĩa bóng nó nghĩa là vô lậu, nên cái đất này là đất vô lậu, mà tức không thì không có đâu còn phiền não nữa. Thấy cái đất vỏ địa cầu mình là đất phiền não, và vậy nên nó tạo chứa tất cả những phiền não của mình, không phẫn uế là những cái máu mủ, những cái mỗi ao nước có 60 ức hoa sen thất bảo, mỗi hoa sen tròn rộng 12 do tuần. Tức là những con số này đều là tượng trưng chứ không bắt buộc, tức là không phải bắt buộc mỗi ao là có 60 ức hoa sen, mà mỗi sen tròn rộng 12 do tuần. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó, hoa sen nhỏ từ có thể một do tuần cho đến hàng ngàn hàng vạn hàng ức cái do tuần. Nước mani trong ao chảy lên xuống theo cọng sen và luồn vào các cánh hoa. Tức là cái này ngộ là nước thường thường ở dưới cổ ta bà mình nó chảy xuống, còn cái nước ở trên cực lạc thì đôi khi nó chảy xuống mà nó chảy ngược lên nữa, nó tự động leo lên. Mà khi nó lên lên thì nó lại phát ra tiếng nhạc, nó này nè, phát ra tiếng nhiệm màu. Âm thanh này tuyên diễn các pháp khổ không vô thường vô ngã, các môn ba la mật, hoặc khen ngợi tướng tốt của chư Phật. Tức là thật sự đó, cái mà âm thanh này tuyên diễn các pháp khổ không vô thường vô ngã thì đây là pháp của bên tiểu thừa. Thực sự ở trên cực lạc thì họ không cần những cái môn này, nhưng mà có nhiều hòa thượng hay là nhiều tổ sư họ giải thích là vẫn phải diễn pháp này cho họ nghe, là bởi vì để mà họ bước vào những cái cõi khổ thì họ có thể diễn tuyên giảng cho những cái chúng sinh trong cõi khổ. Có hai phần nè. Thứ nhất là nước báu chảy trong các cánh hoa, sóng nước chạm nhau phát ra âm thanh vi diệu diễn thuyết pháp màu. Thứ hai, nước báu tràn bờ dần lên các thân cây, cánh nhánh, hoa quả vân vân, hoặc chảy lên hoặc chảy xuống phát ra âm thanh vi diệu diễn thuyết pháp màu, hoặc nói về sự khổ của chúng sanh khiến cho Bồ Tát phát khởi lòng đại bi cứu độ chúng sanh, hoặc nói về các pháp nhân thiên, hoặc nói về pháp nhị thừa, hoặc nói pháp của các bậc tam hiền thập địa, hoặc nói về pháp ba thân của chư Phật. Tức là tùy cái căn cơ của mình, mà không phải là nói nghe sùm như là ở ngoài chợ là phát loa sùm tiệm này thì mở ông thanh này, cái tiệm kia mở ông thanh kia, nó chọ nhau, không phải vậy. Mà cái vị nào mà thí dụ như mình thích nghe pháp ba la mật thì tự nhiên mình nghe trên không trung, hoặc là nghe trong cái âm thanh lỗ tai mình nó có nghe cái âm thanh của cái tiếng giảng về môn Bà La Mật. Còn cái vị ngồi kế bên mình họ thích về pháp môn thiền thì tự nhiên họ nghe pháp môn thiền, hoặc là cái người kia họ đang muốn nghe pháp về khổ không vô thường vô ngã thì tự nhiên họ nghe trong lỗ tai họ khổ không vô thường vô ngã. Còn cái người mà không muốn nghe thì tự nhiên thấy im lặng. Còn người muốn nghe tiếng nhạc thì có tiếng nhạc vô anh không, chứ không phải là ôm sẽ ôm ào, không phải cái khổ tức là nó ôm ào như vậy. Thành ra cái người nào mà thí dụ như mặc dù họ nghe cái này cái kia nhưng mà thật sự họ vẫn ở trong trạng thái thiền định. Từ như ý châu vương tuôn ra ánh sáng vàng màu nhiệm, hóa thành các sắc chim bách bảo, tiếng chim thanh diệu hòa nhã, cùng trỗi giọng khen ngợi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cái cỡ này nó nhầm màu nhiệm không? Từ trong cái như ý châu vương, tức là viên ngọc như ý, phát ra ánh sáng, mà rồi trong ánh sáng này hóa thành các chim sắc bách bảo, thấy lạ lùng không? Cái cảnh này mình không tưởng tượng được. Thành ra nhiều cái người họ nghe cái này thì họ nói là tưởng tượng. Rồi có tiếng chim nó phát ra, nó lạ, nó khác hơn cái cõi này. Dĩ nhiên quý vị lên đó thì không bao giờ thấy con quạ, không, con quạ nó kêu cái tiếng nó hỏi không có ai thích thì nó không có lên cõi đó được. Mà lúc nào cũng hòa nhã, trỗi giọng khen ngợi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đây nè, số 3 nè, có 4 phần. Thứ nhất, trong như ý châu vương phát ra ánh sáng. Thứ hai là ánh sáng hóa thành chim báu. Và thứ ba, tiếng chim hòa nhã cùng nhau tán thán niệm Phật, Pháp, Tăng. Đức Phật là bậc vô thượng sư của chúng sanh, trừ tà quy chánh. Pháp là thuốc lành vô thượng của chúng sanh, có thể đoạn trừ phiền não, độc bệnh, khiến pháp thân thanh tịnh. Tăng là vô thượng phước điền của chúng sanh, chỉ cần không phải lo lắng về y thực, ăn ở thì có thể tu tập thành tựu quả vị của năm thừa. Các loại châu báu, thoạt tiên sanh ra nước Bắc công đức, kế đến phát ra đủ loại quang minh, đều phá trừ hắc ám hôn mê, đến đâu cũng làm Phật sự. Đây là môn tưởng ao nước Bát Công Đức thuộc về pháp quán thứ năm. Đây là pháp quán thứ năm, là quán về nước trong ao báu. Nãy giờ 16 pháp quán, bây giờ nó giảng đến pháp quán thứ năm. Bây giờ qua quán lầu báu. Thì quý vị có thấy hình lầu báu kế bên chưa? Nơi cõi báu cực lạc, cõi tịnh độ cực lạc tuy có nước báu đầy khắp, nếu không có cung điện lầu cát báu, đọc là lầu cát báu nha, chứ không phải lầu là cát báu, không phải vậy, lầu cát báu, thì vẻ đẹp chưa được gọi là tinh diệu. Đây là y báu, chánh báu đều đầy đủ. Có cái ao báu rồi, có nước công đức rồi, thì bây giờ phải có cái lầu báu để nó trang nghiêm thêm. Nếu mà có nước không mà không có lầu cát thì nó cũng không đẹp. Mỗi khu vực có 500 ức bảo lầu, tức là mỗi cái kia làm nhiều khu vực, mỗi khu vực có 500 ức bảo lầu. Trong những lầu cát có vô lượng chư thiên thường trổ thiên nhẹ, tức là trong mỗi cái lầu báu á thì có vô lượng chư thiên họ tấu nhạc trời khắp nơi, lúc nào cũng có hết. Bây giờ trên họ có ngủ, lại có vô lượng nhạc khí lơ lửng giữa hư không như bảo tràng ở cõi trời, không ai trỗi tự nhiên phát thành tiếng. Tức là có đờn, có trống, có kèn, có đủ thứ, nó lơ lửng trên không trung như có người treo trên đó, rồi tự động nó phát ra tiếng nhạc vi diệu. Mình muốn nghe âm điệu nào thì tự nhiên mình thấy âm điệu đó vi diệu vô cùng, cái mà hình vẽ không có tượng trưng đủ hết được. Rồi những tiếng này đều diễn nói pháp môn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tỳ Khưu Tăng. Thực sự là cái chữ niệm Tỳ Khưu Tăng thì nghĩ không cần niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng được rồi. Nếu mà niệm Tăng á với là niệm Tỳ Khưu Tăng nó khác nhau. Niệm Tăng là nó nói chung các Bồ Tát Tăng. Còn niệm Tỳ Khưu Tăng là nói riêng cho các vị tiểu thừa. Cái Tỳ Khưu là khi mà quý vị thọ Tỳ Khưu đó, tức là quý vị phát cái tâm thanh văn, chỉ cầu xuất ly thôi. Cái đó là hình ảnh của A-la-hán, thành một cái vị thầy đó là hình ảnh của vị A-la-hán. Nhưng mà tại sao bên Đại Thừa mình cái vị thầy khác ở bên Tiểu Thừa, là ngoài cái tâm xuất ly ra họ còn thọ Bồ Tát giới, các họ muốn phát cái nguyện tích cực đóng góp cho xã hội ngay trong hiện tại, chí hướng không phải là niết bàn không. Trên con đường đi về niết bàn thì họ phát nguyện làm tất cả Phật sự giống như Đức Phật vậy đó. Ở bên đại thừa gọi là Bồ Tát Tăng, còn nó có Tỳ Kheo Tăng tức là Thanh Văn Tăng tức là tiểu thừa. Thành ra thầy nghĩ rằng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng được rồi, nhưng mà cái này là thầy thiền tâm dịch, thành ra thầy ngài muốn để thêm Tỳ Kheo Tăng, và trong kinh nó nói như vậy. Khi tưởng chung các tướng trên gồm bảo địa, bảo thọ, bảo trì, bảo lầu, tức là bảo địa là đất báu đó, bảo thọ là cây báu, bảo trì là ao báu, bảo lầu là lầu báu, được thành rồi gọi là thấy thế giới cực lạc. Về phần thô, tức là hồi nãy là năm pháp quán là nước, đến quán thứ năm đó là ao báu, pháp quán thứ sáu là lầu báu, thì sáu pháp này nè, nếu mà thành rồi đó, tổng cộng gồm lại hết đó, thì gọi là thế giới Phật cực lạc về phần thô. Đây là môn tổng tưởng thuộc về pháp quán thứ sáu. Tức là giả sử quý vị tu pháp quán đạt đến trình độ thứ sáu này nè, thì quý vị giả sử quý vị nằm nhìn thấy cực lạc á, thì quý vị mới nhìn thấy ở cái phía ngoài thô nhất của nó thôi, chứ chưa phải là phần tinh diệu của nó. Thành ra quý vị giả sử quý vị nhìn được cực lạc thì lúc đó chưa phải cực lạc thiệt. Cái cõi cực lạc đó quý vị mới gì cũng nhìn ở ngoài hàng rào, quý vị nhìn vô thôi, chứ quý vị chưa bước vào hàng rào. Muốn được cái cực lạc về cảnh phần tế đó, tức là đẹp nữa đó, thì quý vị phải quán nữa. Đây nè, công đức của nó nè. Nếu thấy tướng này, tức là thấy tổng quát các nào là đất nè, cây nè, bao nè, lầu cát nè, thì quý vị sao sẽ trừ được nghiệp ác rất nặng trong vô lượng ức kiếp, khi mạng chung kể quyết định được sanh về cõi cực lạc. Thí dụ chứng đến cây pháp quán thứ sáu này đó, là khi chắc chắn là quý vị chết là quý vị sẽ được bản sanh cực lạc, chứ không cần đến tu đến bên pháp quán cuối cùng, không phải vậy. Ví dụ như quý vị đầu tiên quý vị quán mặt trời đi, quý vị thấy được mặt trời trong cái tâm của quý vị đó, thì khi quý vị chết đó, quý vị chưa chắc được bản sanh cực lạc. Quý vị chắc được pháp quán thứ hai đất báu cũng chưa chắc bản sanh cực lạc, thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng chưa chắc. Bây giờ đến phần pháp quán thứ sáu đó, quý vị thành tựu rồi đó, quý vị thấy được phần thô của cực lạc đó, thì chắc chắn bảo đảm bản sanh. Thành ra cái tu pháp quán này, cái công đức rất là mạnh, rất là mạnh. Nhưng mà dĩ nhiên là cái mình phải có tịnh định lực rất là cao mới được, chứ nếu không thì ngồi hoài pháp quán nó không thành. Quán như thế Đức Phật còn dặn rõ ràng, quý vị mà còn thấy được y như trong kinh dặn như vậy nè, thì gọi là chánh quán. Nếu tướng sai khác là tà quán. Ví dụ quý vị thấy, thay vì thấy chim không, báu rồi không, mà tự nhiên quý vị thấy ngựa chạy chẳng hạn, tự nhiên thấy ngựa phi chẳng hạn, ngựa đẹp thì đẹp phi, mà chạy cốc 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 cốc, thì quý vị bắt biết đó, cách đó không phải là cực lạc, cực lạc không có ngựa. Hay thấy heo nó bò, nó bò đầy đất chẳng hạn, thì quý vị nó nhìn vào những cái cảnh giới chỗ nào, chỉ nhìn lộn chỗ rồi, thì phải chỉnh năng thân tâm lại, quán lại, chứ không phải thấy được cái cực cái ấy không, thì tự nhiên là mừng, không phải vậy, chưa chắc. Nhiều khi mình nhìn mà tưởng là cực lạc, nhưng thật ra mình thấy cõi trời. Thành ra mình mừng rồi, cái là lúc đó là mình tâm định mình chắc là sẽ vãng sanh về trời thôi. Thành ra quý vị phải đọc kinh cho thật rõ ràng, rồi khi mà quán cho đúng thì đúng. Xong, đó là sáu pháp quán. Bây giờ pháp pháp thứ bảy. Quý vị khi mình được pháp quán thứ sáu rồi đó, là quý vị chắc chắn được vãng sanh rồi đó. Quý vị cứ tự tuyên, không cần phải tu gắt nữa gì, cứ từ từ niệm, mỗi ngày niệm Phật nhàn nhã ra vô là phần vãng sanh cực lạc được bảo đảm. Nhưng mà dĩ nhiên là quý vị không có thỏa mãn như cái đó, quý vị muốn tu thêm để quý vị được phẩm vị cao hơn, thì quý vị tu pháp quán thứ bảy. Bây giờ quý vị quán Hóa Tòa, tức là cái tòa sen của Phật. Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy, tới lúc đó là A Nan là người truyền pháp, Vi Đề Hy là đương cơ của quyển kinh này, thì nó phải dặn hai người lúc. Bởi vì nếu mà chỉ dặn ngày A Nan không, thì ngài bảo Vi Đề Hy nói, ủa sao con hỏi kinh mà Đức Phật đi giảng cho ai nghe? Còn nếu dặn cho Vi Đề Hy không, thì A Nan nói, ủa chết chặt chắc là chỉ cho bà Vi Đề Hy, muốn bà truyền hoàn truyền chánh pháp. Thì nó dặn là hai người lúc. hãy để tâm lắng nghe và khéo suy nghĩ, ta sẽ vì các ngươi, thầy kỵ chữ các ngươi này nó nghe không hay, mà giảng thuyết phân biệt pháp trừ khổ não. À, hồi nãy giờ pháp này chưa trừ khổ, sao diệt tụ vô lượng kiếp mà chưa trừ khổ não, Đức Phật còn giảng thêm pháp trừ khổ não nè. Đức Phật nói là phần thứ ba, Đức Phật dạy pháp quán hoa tòa, chỉ cần có thể chuyên tâm quán tưởng thì sẽ trừ diệt được tội khổ. Thấy ba tòa hoa chưa? Cái này mình tưởng tượng thôi chứ làm sao biết hoa tòa cực lạc như thế nào. Mấy ông có tưởng tượng ở trong chùa ở đâu không tưởng tượng như vậy. Rồi bây giờ này nè, khi ấy Đức Thế Tôn vừa nói lời ấy xong thì vật vô lượng thọ đã hiện thân trụ lập giữa hư không. Hai vị đại sĩ Quán Thế Âm, Đại Thế Chí đứng hầu tả hữu. Ánh quang minh từ thân của Tây Phương Tam Thánh tỏa ra rực rỡ, nhìn không thể xiết, dù cho trăm ngàn sắc vàng Diêm Phù Đàn cũng không thể ví được. Đức Phật mới vừa nói lời đó xong thì Đức Phật vô lượng thọ hiện ra trên không trung liền, cho bà Vi Đề thấy liền, thấy không? Hay không? Thấy linh diệu không? Đức Phật A Di Đà Phật đâu có mờ đợi mờ đâu, mà đã hiện ra trên không, mà có A Quan Âm Ta Thế Chí đứng ở thiên không nữa. Thành ra trong hình, thấy không? Đức bà Vi Đề Hy quỳ đó. Đây phần giải thích của ngài Thiền Đạo. Nếu rõ Đức Thích Ca giáo chủ cõi Ta Bà vì muốn độ chúng sinh mà chỉ dạy pháp môn tịnh độ, Đức A Di Đà đạo sư cõi cực lạc vì cảm thông với tâm tình của Đức Thích Ca nên thị hiện cho đại chúng được thấy chân tướng của ngài. Rõ ràng hai đức giáo chủ đều cùng một bổn hoài, chỉ có sự ẩn mật và hiển lộ là khác biệt mà thôi. Bây giờ hỏi quý vị, hai đức giáo chủ đều cùng một bổn hoài, đúng không? Bổn hoài là gì? Tâm nguyện, đúng rồi. Bổn hoài tức là tâm nguyện, hoài tức là hoài bão, bổn là sẵn có. Cái hoài bão sẵn có, cái miền ước mơ muốn làm được là cái bổn hoài của mình. Bổn hoài là gì biết không? Trời, với bài kể của Tịch Thiến đó, cho đến tận hư không nơi nào có chúng sinh, nguyện sẽ đến nơi đó diệt khổ đau cho họ. Cái lời đó là cái lời phát nguyện vô cùng vô tận, quá hay. Thầy thích cái bài kể đó nhất trong cái quyển kinh. Cho đến tận hư không nơi nào có chúng sanh, nguyện sẽ đến nơi đó diệt khổ đau cho họ, không cần biết chỗ nào, miễn là có chúng sinh hiện hữu là tôi đến đó để tôi diệt chúng, diệt khổ đau cho họ. Cái đó bổn hòa của thầy là vậy, chứ không phải là sinh cực lạc. Sinh cực lạc chỉ là phương tiện thôi, sinh cực lạc chỉ là một chặng đường của mình thôi à, nó chỉ một trạm khác của mình, đi cũng như mình đi xe bus vậy đó, hiểu không? Mục đích là mình nên tranh chủ chỗ A, nhưng bây giờ muốn trước khi chỗ A mình qua cái bến EB, mình đậu một chuyến xe bus khác về cực lạc. Cực lạc là xong, được cũng đạt là chỉ là trạm C thôi, là từ trạm C mình đi đến những cái trạm khác của mình muốn, chứ không phải bục bổn hoài của mình là vậy. Cực lạc không phải vậy, cực lạc chỉ là phương tiện chứ không phải cứu cánh, phải không? Và Đức Phật Ba Di Đà cũng lập cái cõi cực lạc là phương tiện để độ những người muốn có cái phương tiện độ chúng sinh. Bây giờ sự ẩn mật và hiển lộ là sao? Ai ẩn mật mà ai hiển lộ? Đức A Di Đà cũng muốn chúng sinh ở đây về cực lạc, mà Đức Thích Ca cũng muốn chúng sinh ở đây về cực lạc. Nhưng mà ai là ẩn mật mà ai hiển lộ? Đức Bổn Sư là hiển, Đức A Di Đà là ẩn. Đức A Di Đà có bổn hoài nhưng mà không có cách nào nói được thì phải nhờ Đức Bổn Sư nói dùm. Thì Đức Bổn Sư hiển ra, đó nói lên bổn hoài của Đức A Di Đà. Thí dụ như bây giờ như mình muốn bày một cái bài tỏ gì cho mình, người ta mà mình không dám nói, mình không có phương tiện để nói, thì mình nhờ một người khác nói thì người khác nghe. Cái người mình nhờ đó thì người ẩn, mà người nói là người hiển. Rồi có bảy phần đây, là từ từ mình lấy. Cái quyển Thiền Đạo, ngài Thiền Đạo hay vô cùng, hay vô cùng, hay vô cùng, tăng rất là dễ hiểu. Đang lúc Đức Thích Ca khuyến cáo A Nan và Vị Đề Hy, thứ hai, Đức A Di Đà ứng theo lời giảng của Đức Thích Ca mà hiện thân để chứng minh rằng sự vãng sanh là xác thật. Nếu Đức Phật Thích Ca nói chẳng thực cực lạc Đức A Di Đà, A Di Đà là nói cả buổi không à, không thấy Đức A Di Đà là ai, không thấy cực lạc là ai, thì chắc là ông này nói dốc. ông chỉ muốn vẽ thôi, tưởng bánh cho mình ăn, bánh vẽ cho thấy có cần gì đâu. Thì bây giờ Đức A Di Đà gì muốn chứng xác thật là Đức Phật Thích Ca nói sự thật, đúng là có Cực Lạc và có người một cái vị như là A Di Đà, thì ngài hiên ở trên không cho biết đây tôi là người mà Đức Thích Ca đang nói tới đây. Số 3, Đức A Di Đà đứng trên không trung có nghĩa rằng nếu như hồi tâm chánh niệm nguyện sanh cõi Cực Lạc, lập tức sẽ được vãng sanh. Thế nè, câu hỏi thứ 3. Hỏi Phật Đức, Phật Đức là cái đức của Đức Phật, thì là Phật Đức. Chứ không phải Đức Phật với lộn, không phải vậy. Phật Đức cao quý, tức là đức tánh, cái đức hạnh của Đức Phật là cao quý, không hành động đường đột. Tức là hiện ra phải có cái ấy, không phải xông vào nhà ta, không phải vậy. Có lý do đàng hoàng. Đức A Di Đà vì bổn nguyện nên thị hiện đến cõi Ta Bà. Tại sao không thị hiện ngồi đoan nghiêm trên tòa sen mà lại thị hiện tướng đứng? Tại sao mà cái khẩm hiện đang ngồi trên tòa sen thất bảo rồi đó là lộng lẫy hào quang mà lại đứng trên không vậy? Đây nè. Đáp, điều này cho biết Đức A Di Đà có mật ý, bởi vì Ta Bà là cõi khổ, các chúng sanh thiện ác ở chung, tám khổ thiêu đốt. Tám khổ là gì? Tám khổ là rồi ngũ ấm xứ thành khổ, cõi bất đắc khổ, rồi gì nữa? Rồi lại thêm một người thất bại nữa. Rồi cảm ơn. Cái nào khổ nhất trong cái tám cái khổ? Cái nào khổ nhất? Có một cái khổ nhất, quán tám người khổ. Ai nữa? Ai cái gì khổ nhất? Ái biệt ly khổ. Ai cái gì khổ nhất? Không phải ngủ ấm làm sao? Ngủ ấm sinh khổ có nghĩa là gì? Giải thích đi, có thầy giải thích theo ý nghĩa của mình. Không, ngủ ấm xíu thành khổ là nghĩa là khổ làm sao? Tức là nó khổ là sao? Là mình không muốn làm mà bắt mình làm. Ví dụ như tự nhiên mình giết người nha. Tự nhiên mình động lên cái mình giết người mà không thần hoàn toàn không có ý giết người. Tức là nó sai khiến mình làm mình điều mình không muốn làm, ở đây là khổ nhất. Mình không tự chủ được. Nhiều khi sanh lão bệnh tử nó không khổ, nhưng mà cái ngũ ấm xí thành. Ái biệt ly nó còn từ từ nó vơi đi. Hay là quán thắng khổ nó cũng còn từ từ nó phải đi, nhưng mà cái xí ấm xí thành khổ. Tức là đúng rồi, nó xí thành khi nó bực bùng lên, như là nó xì hơi ra hay làm cái gì, nó lực lượng nó mình không có kiểm soát được. Chính cái đó mới khổ. Mình khi mình tự chủ được mình á, đó mới là mà tự tại. Cái là tự tại đó thì nó mới không khổ. Còn khi mình không được tự tại, thấy không? Còn thí dụ như mình ái biệt ly thì dĩ nhiên thời gian nó sẽ ra vui khuây thôi. Hay là quán thắng hội thì mình có thể hiểu được, từ từ nó cũng ra khuây khỏi đi. Nhưng mà cái này nó là nó xí thành thì mình không có nào được. Xí thành nó bùng lên đó. Không, xí tức là nó ấy là mà thành nó cường mạnh lên. Cái đặc khổ nhất. Thấy không? Nhưng không phải là lúc nào mình cũng tự tại nó được đâu. Mình thấy hoặc những người hòa thượng tu qua như chùa Nông là cũng vẫn những cái khi phiền não nó vẫn bật chợt hiện ra. Thí dụ vậy. Mỗi hành động đều là tạo nghiệp. Mình đóng cái trong cái giống Kinh Địa Tạng nói đó. Quan gia giả làm thân thuộc, tức là quan gia của mình nó giả vào nhà mình làm thân thuộc. Con mình nè, anh em mình nè, nhiều khi ba má mình nè cũng là quan gia của mình. Có kể chuyện cái thằng mới hổng thì có kể chuyện thằng da đen mà nó là tài tử của cái phim gì đó. Rồi tự nhiên nó xách kiếm về nhà, nó đi, nó nói trong đi trên đường trên nhà nó nghĩ má rồi con cũng như là devil, bị điểm devil nó nhập vô. Bởi vì má nó không tin Chúa. Cứ về nhà nó xách kiếm, nó hỏi mà tự nhiên xong nó hôn má nó trước khi từ biệt. Rồi hỏi bà có tin Chúa không? Bà nó không, nó lấy xả bà. Nó chặt bà. Mà cảnh sát mà đến rồi mà nó còn tiếp tục nó chặt, nó vừa kêu nó làm, rồi nó là nó làm cho Chúa theo tiếng gọi của Chúa, lời dạy của Chúa. Nó cứ bổ vào thành bầm bầm vào thành ấy vậy đó. Khủng khiếp vậy. Xí thảnh. Thấy không? Hoàn toàn không còn tự chủ được. Thành ra rất là khổ không? Chứ còn nếu mình tự tại vô ngại thì cái cảnh Ta Bà không còn khổ. Ví dụ như đạt được tâm tự tại đó, mặc dù mình còn bệnh nè, mình biết còn già nè, mình sẽ chết nè, không còn trói buộc mình nữa. Mình thấy nó rất là nhẹ nhàng. Thành ra tại sao mà những cái người mà có trình độ họ đi trong cõi sinh tử họ không sợ nữa. Nhưng mà đối với mình thì Đức Phật vì muốn mình thoát ly khỏi ta bà, hoặc là như là từ tiểu thừa thì muốn đi ra khỏi sinh tử đi về Niết Bàn, thì phải chú trọng những cái này. Nhưng nó cho những người có bị cái bị trói buộc như mình, chứ còn những người tự tại thì không khổ. Mặc dù họ cũng nhìn như mình vậy đó, họ cũng bệnh, họ cũng ấy, nhưng mà đúng không? Rất bình thường. Oan gia, thường thường oan gia nó giả làm thân thuộc. Bởi vì nó giả làm thân thuộc nó mới hại mình được. Giả làm chồng mình nè, giả làm con mình nè, trời. Chứ còn nếu mà ở ngoài đường nó chửi mình vài câu thì nhầm gì mình giờ mình đóng cửa thì làm gì được nữa. Nhưng mà giờ nó ngay trong nhà mình, nó ngay trên giường ngủ mình, nó ngay trong phòng mình, nó chửi mình thì nó khổ vô cùng. Không đuổi nó ra được, không có làm gì nó được. Thì cái đó là oan gia, giả làm thân thuộc. Sáu loại ác tạc thường theo sát bên thân. Sáu loại ác thuộc là gì? Sáu loại ác tạc nào? Mấy cái này phải hiểu liền, đọc và hiểu liền, ý của nó liền, rất rõ ràng. Sáu loại ác tạc Đức Phật đâu nói thường thường trong kinh, có sáu loại ác tạc theo mình hoài. Là sáu căn của mình. Không, thắc mắc tai mũi lưỡi thân ý. Còn cô tính là thêm tham sân si nó kia có ba tạc à. Giờ mình có bịt mắt mình cũng, rồi mình bịt lỗ tai nó chưa chắc à. Phải không? Còn có ý anh chị, còn có thân chứ, ví dụ vậy. Hồi xưa cô Nguyễn Đình Chiểu nó có chẳng thà có mắt như mù. Ông tưởng là bù mù mắt rồi, không thấy tay làm ác thì ông an tâm chưa chắc. Ông còn nghe lỗ tai anh chị. Rồi ông còn tâm tưởng ông suy nghĩ anh chị, ông cũng giật gì đất nước đau khổ. Vì ngoại bang xâm chiếm. Thì bây giờ nước Việt Nam mình cũng bị trong tình cảnh đó, mình cũng đang quằn quại suy tư tại sao mà nước Việt Nam mình đang bị sắp sửa mất nước nữa đây. Ba đường ác như hầm lửa lớn, chúng sinh lúc nào cũng trực rơi vào, tức là mình đi trên cái bờ vực của sinh tử. Nếu như không xông vào để cứu chúng sinh mê muội, làm sao bọn họ có thể thoát được sự trói buộc nghiệp lực? Tức là ai xông vào? Không phải Đức A Di Đà, Đức Bổn Sư. Đức A Di Đà là ẩn. Nếu không có Đức Phật Bổn Sư mình thì mình không bao giờ biết Đức A Di Đà là ai. Thành ra khi việc tu pháp môn tịnh độ, vì người nhớ ơn đầu tiên là Đức Bổn Sư. Bây giờ cứ niệm A Di Đà mà quên niệm Bổn Sư, cứ nghĩ A Di Đà mà quên Đức Bổn Sư thì làm sao cái tu tịnh độ? Thưa quý vị, trước khi quý vị niệm A Di Đà Phật, quý vị niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật 10 lần đi. Cảm ơn Đức Bổn Sư đã chỉ cho con đường này, ngày ngày nhờ ngài giới thiệu cho con không biết Đức A Di Đà. Còn tối ngày Nam Mô A Di Đà Phật cả ngày mà không có niệm một câu Bổn Sư nào hết. Chính là vong ơn. Không, từ giờ thành mượn lời này tôi có sao đâu. Tôi tiếc, còn đối với Bổn Sư còn tiếc nữa, niệm ba câu tôi chờ 10 con không chịu. Thì con niệm ba câu giờ thì nó còn niệm 10 câu sao đâu, con niệm tốt nhiều tốt chứ sao. Được không? 10 câu được không? Thầy mô Phật. Tại sao niệm 10? 10 là tượng trưng cho thiện, cho nó viên mãn. Đức Bổn Sư là người xông vào hầm lửa để cứu chúng sinh mê muội. Đức Bổn Sư của mình xông vào hầm lửa thì nó mới chỉ cho những người đang mê muội Đức A Di Đà. Nhưng mà ở đây đó thì khi Đức A xông tới cõi ta bà thì Đức A Di Đà cũng là xông vào hầm lửa đây. Do vì lý ý này nên Đức A Di Đà đã hiện tướng đứng, biểu lộ sự vội vàng đến cấp cứu, không kịp ngồi đoan tọa trên tòa sen, hiểu ý chưa? Thành ra tại sao mình cứ thờ tượng A Di Đà tướng đứng, ít khi ngồi tướng ngồi lắm. Bởi vì cấp cứu mà đi cấp cứu còn thì giờ đâu ngồi. Là chạy xông vào là để cứu mình cho gấp ra khỏi nhà lửa này nè. Câu số 4 hỏi nè. Chỉ có hai ngài Đại Quán Thế Âm, Đại Thế Chí làm thị giả, không có chúng tùy tùng khác. Tại sao vậy? Đi gấp mà. Thứ năm, ba vị thánh giả thân tâm viên tịnh, quang minh rực rỡ. Thứ sáu, ánh sáng thân Phật chiếu khắp mười phương, những chúng sinh cấu uế tội chướng làm sao thấy được? Sao thấy được? Thân Phật vô lậu, quang minh cũng vô lậu, ánh sáng hoàng kim của cõi trời là hữu lậu, làm sao có thể so sánh được? Tức là nói đây nè, là cái số 7, số 6. Số 6, ánh sáng thân Phật chiếu khắp mười phương, những chúng sinh cấu uế tội chướng làm sao thấy được, là giải thích cái chữ mà nhìn không thể xiết. Trong cái kinh văn nó là nhìn Tây phương tam thánh tỏa ra rực rỡ, nhìn không thể xiết. Thì nhìn không thể xiết là đã chỉ những chúng sanh cõi tà bà tội uế, con mắt không thể nào nhìn được. Giả sử bây giờ mình ở cách thành Phương Xá, hay là cái này là chuyện ở thành Phương Xá, mình ở cái chỗ của ngài núi Linh Thú chừng khoảng một, hay là chỗ cung bà Vi Đề Hê dùng một dặm thôi, mình không thấy gì hết, bởi vì con mắt mình nó không là thể nào đánh thấy được ánh sáng của Đức A Di Đà hết. Rồi cái câu mà cái câu cuối đó, tức là thân Phật vô lậu làm sao có thể so sánh được đó, là để giải thích cái đoạn mà dù cho trăm ngàn sắc vàng diêm phù đàn cũng không thể sánh ví được, hiểu không? Tức là mỗi đoạn nó giải thích một cái chữ ở trong cái căn kinh văn. Tiếp tục, Vi Đề Hy phu nhân được thấy vô lượng thọ Như Lai liền cúi đầu đảnh lễ Phật. Có người giải thích này nè, là khi bà Vi Đề Hy đó thấy được Đức A Di Đà trên không thì bà quay lại bà đảnh lễ Đức Phật của mình, tức là cảm ơn Đức Bổn Sư, chứ không phải đảnh lễ Đức A Di Đà. À, Vi Đề Hy không đảnh lễ Đức A Di Đà mà đảnh lễ Đức Bổn Sư. Thành nó mới hỏi nè, và thưa rằng bạch Đức Thế Tôn, nay con nhờ từ lực được thấy Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát, chứng tỏ rằng cái đoạn trên là bà đảnh lễ Đức Bổn Sư chứ không phải là đảnh lễ Đức A Di Đà. Mà đảnh lễ Đức Bổn Sư không, bà mới đặt lời thưa đó là bạch Đức Thế Tôn, nay con nhờ từ lực được thấy Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát. Thành năm thay vì đảnh lễ Đức A Di Đà thì bà đảnh lễ Đức Bổn Sư để cảm ơn Đức Bổn Sư. Rồi đây nè, nêu rõ phu nhân cái đoạn mà Vi Đề Hy đảnh lễ Phật á. Vi Đề Hy là một phụ nữ phàm phu tầm thường chứ không phải là thánh. Nhiều người nói là bà bộ Vi Đề Hy là thánh nhân thị hiện, do nhờ sự gia trì của Đức Bổn Sư mới thấy được Đức A Di Đà hiện thân. Tức là Đức A Di Đà hiện thân nhưng mà nhờ thần lực của Đức Bổn Sư gia trì bà mới thấy được, còn nếu không thì bà Vi Đề Hy cũng sẽ không thấy được A Di Đà. Và cúi đầu đảnh lễ, điều này muốn nói bà Vi Đề Hy mong muốn vãng sinh, tâm trạng hân hoan hiện nay được diễn kiến Đức A Di Đà liền được chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Tức là bà Vi Đề Hy bà đắc được vô sanh pháp nhẫn là ngay chỗ này chứ không phải đặt cuối kinh. Và thưa rằng bạch Đức Thế Tôn, nay con nhờ từ lực được thấy Phật A Di Đà và hai Bồ Tát. Thì giải thích, phu nhân Vi Đề Hy cảm nhận được ơn sâu của Đức Phật, vì muốn chúng sinh đời sau cũng được lợi ích, bèn nêu lên thắc mắc. Ý của phu nhân là hiện nay bà nhờ ơn đức của Phật mà thấy được Đức A Di Đà, còn những chúng sinh đời sau làm sao thấy được chân thân của Đức Tây Phương Giáo Chủ. Thế này bà hỏi tiếp nè, chúng sinh đời sau phải làm thế nào để thấy quán tưởng Tây Phương Tam Thánh? Thành ra bây giờ bà thấy được Phật thì bà là Bồ Tát, không phải tâm ích kỷ. Bà nói ồ dạ cảm ơn Phật rồi xong, mà bây giờ bà nghĩ đến những chúng sinh đời sau. Bây giờ con thấy được Phật rồi đây nè, con rất là cảm ơn Ngài, nhưng mà con mong rằng Đức Phật chỉ cho con, hay cho những chúng sinh đời sau làm cách nào để họ cũng được thấy Phật như con. Thành ra tâm của Bồ Tát là luôn luôn khi mà có được cái gì là luôn luôn nghĩ đến chúng sinh. Đức Phật bảo Vi Đề Hy, muốn quán tưởng Đức Phật kia trước tiên phải khởi tưởng. Nè, khởi tưởng cái gì? Trên đất thất đảo có hoa sen. Đọc hai câu liên tiếp. Nhưng mà đoạn trên Ngài Thiện Đạo đặt câu hỏi và giải đáp. Hỏi bà Vi Đề Hy thỉnh Phật giảng pháp là cho chính mình và chúng sinh. Đến lúc Đức Phật trả lời, tại sao chỉ nhấn mạnh đến bà Vi Đề Hy mà không đề cập đến chúng sinh khác? Đây là chỉ một giả thuyết để hỏi thôi. Đáp, Đức Phật giáo hóa thuyết pháp tùy căn cơ, ngay như không có người đến thỉnh, Đức Phật còn tự mình nêu lên mà thuyết giảng. Làm gì có việc độ riêng một người mà không đề cập đến kẻ khác? Chỉ vì hiện nay kinh văn sơ lược, thành thử không đề cập đến chúng sanh khác. Thế nhưng đoạn văn ắt là có ý bao hàm tất cả chúng sanh. Tức là Đức Phật bây giờ chỉ nghe nói cho bà Vi Đề Hy thôi, nhưng mà thật sự Đức Phật nói chung cho cả chúng sanh chứ không phải nói riêng cho bà Vi Đề Hy. Bởi tại sao vậy? Là bà Vi Đề Hy đã thấy được Phật A Di Đà rồi, không đã thấy được Đức Phật A Di Đà thì không cần kể cho bà pháp quán gì nữa. Còn đây pháp quán này là để cho những người chưa thấy Phật mà muốn được thấy Phật. Bây giờ trước tiên là quý vị khởi tưởng ngồi trong tọa, thấy không? Bắt đầu quán tưởng trên mặt đất thất bảo đó thì nó hiện một sen. Trên đất thất bảo có hoa sen, hỏi chúng sinh tâm tưởng tối tâm, ngu si vô trí, vọng tưởng điên đảo, việc trước mắt còn mờ mịt như mòn mỏng trong bóng tối, nay phải quán tưởng cảnh giới tịnh độ xa vời, làm sao thành tựu? Đáp: nếu chỉ nhìn từ khía cạnh phàm phu thì sự quán tưởng quả là vô ích, không cách nào thoát tưởng nổi. Bây giờ thầy nói cho một đề tài rất dễ. Bây giờ quý vị nhìn tượng Phật, bổn sư mình đi, nhìn chăm chú, nhắm mắt lại, tưởng tượng ra nổi không? Nhắm mắt lại thấy được không? Thấy được không? Cái đó nó là cái gì biết không? Cái trong cái nhầm nhìn mắt thì thấy cái đó nó bị biến mất là gì? Cái đó trong duy thức thực là lạc tạ ảnh tử, tức là nó rớt vào trong cái tâm thức mình để biến mất, nhưng mà nó không phải thật. Còn cái này quý vị nhìn nhìn thấy rõ ràng mà nó không mất, nó không mất. Có người nhắm mắt lại nó biến mất liền thì không có gì hết. Ví dụ mình nhìn thầy nhìn đây là nhắm mắt mở mắt câu dừng mà thấy chút xíu nhưng hết rồi. Hay nhiều khi nhắm mắt lại thấy bóng đen hiện, thay vì cái người đang thực cái hình ảnh là đen trước mặt mình, nó cứ dán thôi, hiểu không? Chứ không còn mặt mũi tay chân, không thấy mặt mũi gì, không thấy cái người ấy nữa, thì gọi là lạc là ảnh tử. Cái đó nó không phải sự, không phải ảnh thiệt, nó không phải ảnh thiệt của nó. Tức là cái đó không phải là thiền định. Khi mà thiền định mà thấy được cái hình ảnh đó thì là hình ảnh nó là thật, nhìn thấy rõ ràng. Mà đến trường hợp mà tu đến trình độ cao đó thì họ quán tưởng cơm thì có cơm thiệt trước mặt cho mình ăn đàng hoàng, có mùi vị như cơm thiệt. Nhưng mà nếu mà người tu Bồ Tát hạnh á, trong cái giới Bồ Tát, nếu mà thấy thiền định thế gian mà cho là có công đức thì phạm vào giới Bồ Tát. Cái đó không phải công đức thiệt, công đức giả. Có công đức nhưng mà giả, tạm thời thôi. Bây giờ tại sao vậy? Cái thân mình là giả, mình ăn cái cơm đó thiệt sự đối như mình là thiệt, nhưng mà thiệt sự là giả. Hai cái giả như nhau, nhập nhau là một, sự không nhầm gì đâu. Mình cái gì mình cho là thiệt đó phải thiệt đâu, mình có thấy thiệt, nhưng thật sự với mắt Phật Bồ Tát thì là giả. Mình là như cái bóng thôi à, những khối tụ điện nó chạy tới chạy lui, nó chớp vậy đó, nó tạm thời tụ lại cho nó ánh sáng tụ lại rồi nó chuyển động vậy nè, rồi mình cho nó là thiệt. Nhưng mà thật sự đối với cái nhà mình nhìn thấy là chỉ là bóng, một cái khối ánh sáng chạy. Nhưng mà thực sự ánh sáng của mình là ánh sáng đục, chứ không phải ánh sáng sáng như các vị trời. Thành ra các vị hành giả trên cực Tây Phương Cực Lạc cũng chỉ là những khối ánh sáng thôi, nhưng họ sáng hơn mình nhiều lắm. Nếu mà đối với người phàm phu thì quán tưởng này là vô ích thiệt, là không cách nào quán nổi. Nhưng mà sao, nếu nương vào sự gia trì của chư Phật Bồ Tát thì vẫn có thể thành tựu pháp quán cực lạc. Tức là ở đây mình lấy pháp quán này không phải là tu tự lực như bên tiểu thừa. Quý vị ngồi quán tưởng nhưng vì vẫn nhờ chư Phật gia trì. Còn bên thiền định bên tiểu thừa thì không, họ cần, họ dùng tự lực của họ. Thành ra họ ngồi, mình ngồi đó nhưng mình lúc nào cũng niệm để tâm vào mình nhờ chư Phật gia trì. Làm cách nào trụ tâm để thấy được cõi kia? Muốn tu pháp này trước tiên hành giả phải đố trước tượng Phật, chí thành sám hối, phát độ tất cả những tội lỗi đã làm, cực kỳ hổ thẹn, thấy không? Tức là phải muốn vô quán tưởng thế là vô cái ngồi liền, không phải, phải chuẩn bị trước, phải sám hối trước rồi đã, bởi vì nghiệp chướng mình sâu nặng. Nếu mình không sám hối thì làm sao, không cách nào làm được, bởi vì nó che mình, cái nghiệp lực nó che con mắt của mình, không thấy được. Thế nào, cực kỳ hổ thẹn làm sao? Khóc lóc ăn năn, mùi mẫn là khóc, nó tương phật là khóc, nó là mùi mẫn. Có bao giờ quý vị mà ngẫm lý lại việc làm của mình quá khứ, vì khóc mùi mẫn mà cảm thấy cực kỳ hổ thẹn không? Vì trước nước đức trước bằng Phật mà nước mắt chảy quanh tròng, mà nghĩa là giật mình xuống, mà nghĩa là lăn lộn, cảm thấy như mình nghĩa là thân tâm, nghĩa là thấy mình phiền não, tại sao còn nhiều điều nữa, cảm thấy cực kỳ sám hối quá khứ của mình. Có những kinh nghiệm đó không? Có không? Con nào có? Tức là con nào cũng thanh tịnh đó gì? Vô tức là thấy hào quang sáng chói liền vậy. Hả? À, tức là chưa có thực cực kỳ sám hối. Không cần. Khi mình quán tưởng thông sâu mình thấy là mình mình ấy mình tự nhiên hổ thẹn vô cùng, tại vì mình không thấy được cái lỗi lầm của mình, mà còn thấy nó sơ sơ, thấy nhẹ nhàng. Trước sau khi sám hối, dùng lòng tha thiết cung thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng mười phương chư Phật, tức là sám hối xong rồi thỉnh Đức Phật tới, kế đến niệm lớn bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đây nè, hoặc là để đọc khi người nào muốn ấy ghi chép xuống. Đệ tử tên là Hấp Chánh, vô minh tâm tối làm ngăn trở việc tiến tu, xin nguyện Đức Phật từ bi nhiếp thọ hộ trì, gia bị cho con được khai ngộ cảnh giới quán tưởng, nguyện được thành tựu. Hôm nay nguyện được sớm xả thân này vãng sanh cực lạc, dù thấy hay không thấy được cảnh giới cực lạc đều là nhờ ơn Phật. Bây giờ con tu pháp quán tưởng này, con sẽ quán tưởng thân Phật. Bây giờ con nguyện rằng với Ngài là khinh Ngài nhiếp thọ cho con, để con tu pháp quán này mà giả sử được thành tựu, cho con được thành tựu. Nhưng mà giả sử con không thành tựu, con không thấy được cảnh giới đức cực lạc, hoặc là thấy cũng là đều nhờ Đức Phật, ơn chư Phật. Nên là bây giờ con thấy được tốt, con không thấy được con cũng mong được giảng sinh. Rồi đây nè, từ từ đây nè, đọc hết đoạn này thì mình cho nghĩ được. Sau khi tác bạch, tiếp tục chí thành sám hối hoàn tất, tức là cho xong cái thời khóa sám hối của mình, sau đó đến một nơi an tĩnh ngồi kiết già. Đây là câu này bắt đầu khó đó. Hướng về phía tây giống như phần trên, tức là phần mà có mặt trời đó. Sau khi tâm an trụ, tức là từ từ cho tâm nó động xuống, nó đừng có chịu, bắt đầu từ đường vọng tưởng, nó từ từ chuyển tâm quán tưởng đất báo màu sắc rõ ràng. Lúc đầu không nên quán tưởng nhiều cảnh một lúc, tức là quán đơn giản thôi, đừng quán nhiều, như thế rất khó đắc định. Chỉ nên quán trong phạm vi một tấc một thước, tức là mình nhìn cũng như mình nhìn cái cõi cực lạc cái khoảng trước mình một thật một tấc thôi, hoặc một thước thôi, vân vân. Hành trì trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn năm sáu bảy ngày, hoặc một tháng, một năm, hai ba năm, vân vân, ngày đêm không gián đoạn. Cái này mình được giờ đó mình ngồi, đi đứng nằm ngồi, các nghiệp thân miệng ý đều hợp với định, hợp nhất với định. Cái này là người phải chuyên tu mới được, chứ như mình làm gì có. Mọi việc đều phải buông xả, giống như người khờ, câm mù đuôi điếc, tức là mình không còn quan tâm đến gì nữa. Thế thường thường cái này phải xả hết để tu, như vậy mới có thể đắc định. Nếu không như thế, ba nghiệp tùy theo cảnh chuyển không thể nào vào định, dù có trải qua ngàn năm cũng không bao giờ mở được pháp nhãn. Thấy không? Tức là cái này phải hoàn toàn xả bỏ, phải hoàn toàn là xả ly để mà tu. Chỉ như là không hợp với cái người thời đại này, cũng như không hợp căn cơ với mình. Nếu như đắc định thì trước tiên hoặc thấy minh tướng xuất hiện, minh tướng là ánh sáng á, hoặc có thể thấy đất báu hiện tiền rõ ràng minh bạch không thể nghĩ bàn. Có hai cách thấy: một, thấy bằng tướng, thấy bằng tưởng, do vì còn tri giác nên chỉ thấy cảnh giới cực lạc lờ mờ, không được rõ ràng. Có thấy nhưng mà thấy lờ mờ, giống như là sau màn sương, thấy hình như là cái áo báo đâu, lầu báo gì đó, hay là cái tòa sen của Phật nó mờ mờ mờ. Hai, nếu như tri giác trong ngoài ngừng bạc, thể nhập vào tam muội chánh thọ, thì cảnh giới cực lạc sẽ hiện ra rõ ràng, mà sự thấy bằng tưởng không thể nào so sánh được. Làm sao mà cả ngày cả đêm mà 5, 7 năm, 9, 10 năm, 2, 30 năm mà ngày đêm không gián đoạn đi đứng nằm ngồi, thì mà giống như người khờ, người mù, người câm, người điếc. Nguyện đêm cũng đứng này hướng về ngắm tất cả đệ tử và chúng sanh đều